Xưa nay, bệnh tật bùa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Cột sống bị vẹo nghiêm trọng trong 20 năm đã thẳng lại trong 3 ngày. Tôi đọc một bài viết về tôi đăng trên Internet. Những điều mà người cảnh sát nói về tôi cơ bản là đúng sự thật, nhưng không hoàn toàn chính xác. Sau khi tập Pháp Luân Công, căn bệnh của tôi đã khỏi trong vòng 3 ngày, chứ không phải là 3 tháng. Thật sự là chỉ trong vòng có 3 ngày, cuộc sống vốn bị vẹo của tôi trong 20 năm đã thẳng trở lại. Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời. Bản thân tôi là một thí dụ sống động. Tôi tên là Vu Vây Huy. Tôi sống ở thôn Nhi San, thành phố Liễu Châu. Kể từ khi tôi 50 tuổi, tôi đã không thể đứng thẳng lưng được nữa. Trong 20 năm qua, ngày nào tôi cũng cảm thấy đau lưng. Thân thể tôi bị gập lại gần như thành một góc. Tôi đã đi khắp nơi để tìm cách điều trị. Tôi đã uống rất nhiều thuốc và tiêu tốn rất nhiều tiền. Con trai tôi rất hiếu thảo với tôi. Bất cứ khi nào nó biết được rằng có một bác sĩ trung y giỏi ở đâu đó là nó lại đưa tôi đến đó để điều trị. Nó còn nói rằng nó sẵn sàng tiêu hàng chục nghìn nhân dân tệ miễn là có thể chữa khỏi được bệnh cho tôi. Vào thời gian đó, mấy chục nghìn nhân dân tệ là một số tiền không nhỏ. Một hôm, một người hàng xóm của tôi là cô Lý kể với tôi về một người có xương sống bị vẹo 10 năm đã thẳng trở lại sau khi tập Pháp Luân Công chỉ một năm. Cô ấy hỏi là tôi có tin không? Tôi trả lời ngay lập tức. Tôi tin. Hãy dạy cho tôi. Tôi sẵn sàng trả tiền. Cô Lý nói, những người quảng bá Pháp Luân Công như chúng tôi đều là những người tình nguyện. Chúng tôi không thu một đồng nào hết. Cô ấy nói vậy và đưa cho tôi một số tư liệu thông tin từ các học viên Pháp Luân Công khác. Sau đó cô ấy đưa cho tôi một quyển sách chuyển Pháp Luân, là các bài giảng chính của Pháp Luân Công. Cô ấy đề nghị tôi đọc quyển sách cẩn thận và dạy cho tôi tập các động tác. Sau khi tôi đọc xong quyển chuyển Pháp Luân, tôi hiểu ra rất nhiều đạo lý. Rất nhiều câu hỏi mà trước đây tôi không thể hiểu được đã trở nên rõ ràng. Ngày thứ ba sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công là ngày không thể quên nhất trong cuộc đời tôi. Đó là ngày 25 tháng 12 năm 1998. Vào ngày hôm đó tôi tỉnh dậy rất sớm. Mặc dù tôi mới chỉ học có 2 bài công pháp và tôi thậm chí còn chưa ngồi được trong tư thế song bàn, nhưng tôi đã đi ra công viên vào lúc 4 giờ 30 sáng. Trên đường đi ra công viên, tôi cảm thấy khác với trước kia. Thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và các cơ bụng của tôi không còn căng ra như trước đây. Có khoảng hơn 10 người ở điểm tập công. Chúng tôi đứng thành một vòng tròn, nghe theo tiếng nhạc nền luyện công. Khi tôi đang tập bài thứ hai là Pháp Luân Trang Pháp, xương sống của tôi đột nhiên phát ra tiếng rắc, rắc, rắc. Lúc đó ở đó rất là yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy tiếng xương sống tôi kêu răng rắc. Tôi cảm thấy rằng thân thể tôi từ từ thẳng dần lên. Một lúc sau, tôi đã có thể nhìn thấy đầu của những người tập xung quanh. Trước đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy chân của mọi người. 20 năm qua, tôi phải chịu đựng gánh nặng bệnh tật đè nặng lên tôi. Tôi thường không hiểu tại sao tôi vẫn còn sống. Chính là sư phụ của chúng tôi đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Tôi không thể tả được cảm giác của tôi lúc đó. Hàng nghìn lời cũng không thể tả được lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ. Sau khi chúng tôi hoàn thành các bài tập của mình, những người cùng tập mở mắt và hỏi tiếng kêu đó là từ đâu phát ra. Khi họ trông thấy tôi đứng thẳng lưng ở đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. À, bà Vu, bà cao như vậy à? Tất cả mọi người ở đó đều khóc ra nước mắt vì vui mừng, hai tay hợp thập cảm ơn sư phụ từ bi. 6 tháng sau, ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thành ủy thành phố Liễu Châu, chính quyền thành phố, sở cảnh sát và các đồn cảnh sát của tất cả các quận huyện và phường xã thay nhau bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, lục soát nhà cửa, đe dọa chúng tôi và cố bắt chúng tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát mang giấy bút đến bắt tôi viết giấy cam đoan từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi viết, sư phụ của chúng tôi là người tốt nhất trên thế giới này. Ân huệ của ông đối với tôi còn cao hơn núi. Tôi cam đoan rằng tôi sẽ theo sư phụ tôi suốt cuộc đời này và mãi về sau này. Tôi kể lại câu chuyện của mình cho tất cả các nhân viên cảnh sát. Tôi gọi tất cả hàng xóm và đồng nghiệp đến làm chứng. Tất cả mọi người đều chứng nhận rằng lưng của Vũ Vây Huy đã bị gù trong hơn 20 năm. Đúng là nó đã thẳng lại khoảng một nửa năm trước đây. Vào ngày 28 tháng 7 năm 1999, hai phóng viên của chuyên mục Tình hình cảnh sát hiện thời của một tạp chí của Sở Cảnh sát thành phố Liễu Châu và hai nhân viên cảnh sát của Sở Cảnh sát đến nhà tôi với một máy quay phim. Họ yêu cầu tôi đọc một bản tuyên bố mà họ đã viết sẵn, nói rằng bệnh của tôi khỏi là do uống thuốc. Nhưng tôi nói trực tiếp vào máy quay phim rằng tôi đã bị vẹo cuộc sống trong hơn 20 năm và cuộc sống của tôi rất khó khăn. Đảng có quan tâm gì đến tôi lúc đó không? Giờ đây sư phụ tôi đã chữa khỏi bệnh cho tôi mà không đòi hỏi ở tôi điều gì. Bây giờ các ông muốn tôi phản bội sư phụ tôi và làm những thứ phản thiên nghịch địa đi ngược lại với ý muốn của tôi. Tôi sẽ không làm như vậy. Một nhân viên cảnh sát đe dọa sẽ bắt tôi đi cải tạo nếu tôi không hợp tác. Tôi nói, nếu dám thì hãy dùng súng và dao giết tôi đi. Vì thế mà cuốn phim đã không thể thực hiện được mục đích của họ. Theo thời gian, sự việc này đã bị quên lãng. Trong 5 năm qua, tôi đã kiên định học pháp và luyện công. Tôi đã không cần phải uống một viên thuốc nào và thân thể tôi ngày một khỏe mạnh hơn. Trải nghiệm cá nhân của tôi đã chứng tỏ rằng tập pháp luân công có thể làm cho người tập khỏe mạnh. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện. Bài chia sẻ thứ hai, bệnh máu trắng của một giáo viên đã biến mất. Tôi 58 tuổi, là giáo viên trung học ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Năm 1997, tôi bắt đầu phải chịu đau đớn vì có khối u ở nách. Cuối cùng, chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ khối u. Hóa ra đó là bệnh máu trắng. Vì không biết rằng đó là một bệnh nguy hiểm, nên tôi cũng không hiểu tại sao các đồng nghiệp của tôi ở trường lại thì thầm to nhỏ với nhau mỗi khi trông thấy tôi. Có một hôm, khi tôi đang đi ở đằng sau một vài người hàng xóm, tôi nghe họ nói chuyện với nhau. Một người nói, tôi nghe nói rằng ai đó bị bệnh máu trắng. Theo tôi biết thì những ai bị bệnh này sẽ chết rất nhanh. Sốc quá, tôi đứng yên một lúc và sau đó tôi đi về nhà với những bước chân nặng nề. Vì trông tôi rất xanh, chồng tôi biết rằng hẳn là tôi đã biết được bệnh tình của mình. Chồng tôi hỏi tôi là chuyện gì đã xảy ra vậy. Tôi bật khóc, trách rằng Chúa không công bằng với mình. Được gia đình khuyên nhủ, tôi nhận ra rằng có khóc cũng không cứu được mạng mình. Tôi lặng lẽ viết di chúc và chuẩn bị sẵn sàng đón đợi cái chết. Đang chờ chết, tôi ở trong tuyệt vọng và đúng vào lúc đang ở dưới đáy của cuộc đời, thì mẹ tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và chia sẻ kinh nghiệm tập của bà với tôi. Mẹ tôi sinh ra ở một làng quê. Sau khi sinh hạ 11 người con, bà rất yếu. Bà bị rất nhiều bệnh tật sau khi sinh con. Bà sống một cuộc đời nghèo khổ, không có tiền để đi khám bác sĩ. Vào năm 1996, gần như tất cả gia đình tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Ở tuổi 88, mẹ tôi bây giờ sống còn khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Từ việc gieo trồng cho đến thu hoạch, bà có thể làm bất cứ công việc đồng áng nào như một người còn trẻ tuổi. Một số người thậm chí còn nói đùa rằng bà cứ như là một cái cây bằng sắt hàng nghìn năm tuổi bỗng nở hoa. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều người trong làng cũng đã bắt đầu tập pháp luân công. Tôi biết rằng sự thần kỳ đó là do bà tập pháp luân công. Mẹ tôi nói với tôi rằng nếu như bà không tập pháp luân công thì chắc là bà đã chết từ lâu rồi, và rằng con người không thể có cách nào mà chỉ có tu luyện theo đại pháp là chân thiện nhẫn mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Sau đó, mẹ tôi đưa tôi về nhà để tôi tập pháp luân công dễ dàng hơn. Vào cuối năm 1997, tôi bước vào con đường tu luyện. Chẳng bao lâu sau khi tôi bắt đầu tập, thân thể tôi đã bắt đầu quá trình tịnh hóa. Dần dần các triệu chứng nặng của tôi lần lượt biến mất. Một năm sau, tôi đến bệnh viện để khám sức khỏe và kết quả là bệnh ung thư của tôi đã biến mất hoàn toàn. Gia đình tôi rất vui mừng cho tôi. Trong 6 năm qua, tôi đã làm theo các yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp để tu luyện tâm tính của mình. Tôi không bao giờ nhận các món quà không chính đáng, không nhận tiền biếu của học sinh. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và được tặng danh hiệu giáo viên giỏi vì sự tận tụy của tôi cho sự nghiệp giáo dục. Tôi hiểu rất rõ trong tâm rằng vinh dự này có được là do tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Đó chỉ là biểu hiện của việc đề cao tâm tính của tôi trong phương diện sự nghiệp và là thể hiện của sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.